Thưa đại chúng, hôm nay tôi sẽ giảng kinh gọi là kinh bốn loại thực phẩm. Nó có liên hệ tới cái xã hội tiêu thụ và nó có liên hệ tới những cái khổ đau của thời đại chúng ta do sự phát triển của khoa học kỹ thuật, do cái quá trình công nghiệp hóa nó gây ra. Đức Thế Tôn có dạy một cái kinh gọi là kinh bốn loại thực phẩm, mà trong nguyên văn bằng tiếng Phạn, bằng tiếng Pali là thịt của đứa con, ăn thịt của đứa con. Và trong cái bản chữ Hán cũng có tên như vậy, gọi là kinh tứ nhục. Kinh tứ nhục tức là kinh thịt của đứa con, tại vì có một cặp vợ chồng đó họ ăn thịt con, cho nên Đức Thế Tôn mới nói cái kinh này. Đức Thế Tôn dạy các thầy là có bốn loại thực phẩm, và khi ăn thì mình phải có chánh niệm, mình tiêu thụ, mình ăn uống như thế nào để đừng có đem cái bệnh tật vào trong cơ thể của mình, đừng đem cái bệnh tật vào trong cái tâm hồn của mình, và mình ăn như thế nào để mà nuôi dưỡng cái lòng từ bi ở trong mình, trong trái tim của mình. Nếu mà mình ăn uống và tiêu thụ không có chánh niệm thì mình có thể làm tổn thương đến cái lòng từ bi ở trong trái tim. Mà khi mà lòng từ bi không còn nữa thì con người không có thể nào có hạnh phúc được. Con người sở dĩ có hạnh phúc là tại vì có tâm từ bi. Có tâm từ bi thì mình mới có thể liên hệ tốt với những cái người khác và những sinh vật khác. Còn khi mà không có lòng từ bi, chỉ có thù hận thôi, thì là mình không có tạo được cái cảm thông giữa mình với những người khác và những cái loài khác. Thì trong cái bốn loại thực phẩm mà Đức Thế Tôn nói tới, cái loại thực phẩm đầu tiên gọi là đoàn thực. Đoàn thực là cái loại thực phẩm mình đưa vào bằng cái đường miệng. Tôi sẽ nhắc lại, Đức Thế Tôn dạy chúng ta phải ăn như thế nào, phải tiêu thụ như thế nào để mà nuôi dưỡng được cái lòng từ bi. Tại vì nếu không có cái tâm từ bi thì chúng ta không có thể liên hệ được với những người khác. Chúng ta rất là cô đơn, chúng ta rất là sầu khổ. Và cái loại thực phẩm đầu tiên gọi là đoàn thực, tức là cái thứ thực phẩm mình đưa vào bằng cái đường miệng, mình nhai, mình nuốt, mình uống vào, gọi là đoàn thực. Như là mình ăn cơm, mình ăn xôi, mình ăn bánh mì, mình uống nước cam, mình uống rượu, tất cả những cái thứ đó đều gọi là đoàn thực hết, tại vì nó đi vào cơ thể của mình bằng cái đường miệng. Thì Đức Thế Tôn dặn rằng khi mà mình ăn, mình phải nhìn thức ăn, xem thử mình ăn những thức ăn đó nó có làm tổn thương đến cái lòng từ bi của mình hay không. Ví dụ như khi mình ăn tiết canh thì phải nhìn vào cái tiết canh để thấy rằng ăn như vậy nó có tổn thương đến cái lòng từ bi của mình hay không. Nếu mình thấy nó tổn thương đến cái lòng từ bi của mình thì mình không có ăn. Như khi mình uống rượu thì mình nhìn cho kỹ cái ly rượu để coi thử là mình uống cái ly rượu này nó có tổn thương đến lòng từ bi của mình hay không. Tại vì trên thế giới có rất nhiều người đói. Mỗi ngày có 40.000 con nít chết vì không có ăn và vì thiếu chất dinh dưỡng. Tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc báo cáo như vậy, là trên thế giới mỗi ngày có khoảng 40.000 em bé chết vì thiếu ăn, vì không có chất dinh dưỡng. Mà trong khi đó lúa gạo đã đế ra rất nhiều để chế tạo ra rượu. Muốn có một ly rượu thì phải sử dụng nhiều ký lúa gạo. Và trong khi có nhiều người đói chết mà mình lấy gạo lúa đó để làm rượu uống, thì uống cái rượu đó vô là làm tổn thương lòng từ bi. Uống cái rượu đó vô có thể say, và trong khi mình lái xe mình có thể gây ra tai nạn. Và có những người ghiền rượu và họ làm hư nát cả gia đình của họ, và vì vậy cho nên uống rượu là nó làm tổn thương đến cái lòng từ bi của chúng ta. Thì Đức Thế Tôn mới đem ra một cái ví dụ là ở trong cái thành phố đó có một cặp vợ chồng còn trẻ mà có một đứa con 3 tuổi, 2 tuổi rưỡi, 3 tuổi. Và cặp vợ chồng đó muốn đi sang một nước khác để mà sinh sống, tại vì sinh sống ở trong nước này rất là khó. Và cái cặp vợ chồng đó tìm cách vượt biên, mà biên giới ở đây là một cái dãy sa mạc rất là dài. Biên giới ở đây là một cái sa mạc, một cái bãi cát nóng. Và vợ chồng đó đã chuẩn bị nước uống và thức ăn để 3 người có thể sử dụng trong cái thời gian mà vượt qua sa mạc. Nhưng mà 2 vợ chồng đã tính toán sai, là tại vì tới nửa đường, tới giữa sa mạc thì hết thức ăn, và 2 vợ chồng biết chắc chắn là cả 3 người sẽ chết, 2 vợ chồng và đứa con sẽ chết. Biết trước là sẽ chết, tại vì mới đi được có nửa sa mạc thôi mà đã hết thức ăn rồi. Thì cuối cùng 2 vợ chồng mới quyết định là giết đứa bé con của mình để mỗi ngày ăn một miếng thịt của đứa bé mà sống sót, để có cơ hội, để có cái hy vọng vượt qua sa mạc để đi sang cái nước khác. Tại vì nếu không thì cả 3 người đều chết. Thì 2 vợ chồng mới cắn răng giết đứa bé và mỗi người ăn một miếng thịt của đứa con. Và ăn xong rồi á thì giật tóc đấm ngực, nói: con ơi, con bây giờ ở đâu? Con của tôi, con yêu quý của tôi, con yêu quý của ba, con yêu quý của mẹ, con bây giờ ở đâu? Nhưng mà đứa con đã chết rồi. Nhưng mà 2 người phải tiếp tục đi. Và vì vậy cho nên họ để cái xác của đứa bé lên trên vai để phơi cho khô, nắng phơi cho khô. Và mỗi ngày thì mỗi người ăn miếng thịt của đứa con. Và cuối cùng họ vượt khỏi cái sa mạc và họ tới nơi an toàn, được chấp nhận tị nạn vào trong một cái nước đó. Câu chuyện này có lẽ là một câu chuyện có thiệt, và Đức Thế Tôn đã từng nghe ai nói, cho nên Đức Thế Tôn mới kể lại cho các thầy nghe. Và sau khi kể chuyện đó lại rồi thì Đức Thế Tôn nhìn mấy thầy, và Đức Thế Tôn nói như thế này: này các thầy, mình phải ăn như thế nào để mà đừng làm tổn thương cái lòng từ bi của mình? Và vì vậy cho nên đừng có ăn thịt con của mình, tại vì các loài chúng sanh cũng có thể là con của mình. 40.000 đứa con nít chết mỗi ngày vì thiếu ăn cũng là con của mình, cháu của mình. Và vì vậy cho nên mình ăn những cái thức mà không cần thiết, những cái thức có thể để dành để cứu trợ cho những người đói, thì tức là mình ăn không, mình làm tổn thương cái lòng từ bi của mình. Cho nên mỗi bữa ăn phải nhìn vào thức ăn trên bàn của mình và hỏi câu hỏi là mình ăn những cái thức này có làm tổn thương đến cái lòng từ bi của mình hay không. Dầu thức ăn mình là thức ăn chay, mà nếu mình ăn quá cái lượng cần thiết cũng là tổn thương lòng từ bi. Tại vì mình chỉ cần một cái số lượng thức ăn vừa đủ thôi để cho mình có sức khỏe. Mà nếu mình tham ăn, mình ăn gấp đôi, gấp ba thì không những mình có bệnh tật mà mình làm tổn thương cái lòng từ bi của mình. Và vì vậy cho nên dầu là ăn chay cũng phải ăn vừa phải, để dành cái phần thừa đó để mà chia sẻ cho các chúng sanh khác họ thiếu ăn. Và vì vậy cho nên có nhiều gia đình khi nấu cơm họ bốc ra, họ bốc một cái nắm gạo họ bỏ vào trong hũ để dành cho những người đói, tức là họ ăn ít là một chút xíu. Và cái cử chỉ mà sau khi đong gạo xong rồi, trước khi vo gạo đó, thì lấy cái bàn tay của mình nắm một bớt một nắm gạo nhỏ rồi bỏ vào trong cái hũ để dành cho người đói, cái cử chỉ đó là một cái cử chỉ từ bi rất là đẹp. Tuy là nắm gạo không có bao nhiêu, nhưng mà cái hành động đó, cái cử chỉ đó mà hành động của từ bi rất là đẹp, mình có thể bắt chước được như vậy. Và mình học ăn cho vừa phải, đừng có ăn quá cái lượng thức ăn mà cơ thể mình cần. Ăn quá thì mình bệnh mà cũng làm hại cho đức từ bi của mình. Và nhất là mình ăn những cái thức ăn độc, mình ăn những thức ăn độc nó làm cho gan nó bị sơ, nó làm cho tim nó mệt. Những cái thức ăn có chất dầu mỡ quá nhiều, những thức ăn có độc tố. Và khi mình trước khi mình ăn thì mình phải nhìn các thức ăn đó cho kỹ, xem những thức ăn mình ăn vào sẽ làm hại cái tim hay cái phổi hay cái gan của mình hay không. Nghĩa là mình phải ăn những thức ăn tuy là bổ dưỡng nhưng mà nó hiền lành, đừng có ăn những cái thứ tuy là ngon nhưng mà nó làm, nó gây ra bệnh hoạn. Tại vì cái thân thể mà chúng ta tiếp nhận từ ông bà cha mẹ là một cái thân thể khỏe mạnh, mà nếu chúng ta ăn không có chánh niệm, ăn vào những chất độc đó, thì làm cho hư hại cái thân thể này, làm cho cái thân thể này bệnh tật, thì chúng ta giống như là ăn thịt cha mẹ của chúng ta vậy, hay là ăn thịt con của chúng ta vậy. Cho nên phải giữ gìn cái thân thể mình cho tráng kiện bằng cái cách ăn uống cho có chừng mực và cho có chánh niệm, và đừng có ăn những cái thức có độc tố. Điều này rất là quan trọng. Đừng có vì thức ăn đó nó có tính cách kích thích, mình ăn vào thấy ngon miệng mà mình ăn như vậy thì mình có thể đưa vào trong cơ thể của mình những cái độc tố. Và Đức Thế Tôn lấy cái ví dụ là cặp vợ chồng trẻ và đi tị nạn với đứa con để cho chúng ta thấy được là chúng ta ăn như thế nào để mà duy trì được cái lòng từ bi của chúng ta. Đó là thực phẩm thứ nhất. Loại thực phẩm thứ hai gọi là xúc thực. Xúc thực tức là loại thực phẩm mình tiêu thụ không phải bằng miệng mà bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng thân và bằng ý. Khi mà mình coi một cái chương trình TV đó là xúc thực, tại mình ăn bằng mắt và bạn ăn bằng cái ý của mình, ăn bằng cái lỗ tai của mình. Khi mình đọc một bài báo, tức là mình tiêu thụ xúc thực. Xúc tức là tiếp xúc, tiếp xúc với hình ảnh, tiếp xúc với âm thanh, tiếp xúc với những cái va chạm. Thì chúng ta có sáu căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì sáu căn đó nó cũng tiêu thụ, nó tiêu thụ hình ảnh, nó tiêu thụ âm thanh, nó tiêu thụ hương vị, nó tiêu thụ cảm xúc, và nó tiêu thụ những cái ý tưởng như là buồn, giận hay lo hay ghen, vân vân. Thì khi mà đọc một tờ báo hoặc là coi một cái chương trình truyền hình đó, thì cái bài báo đó hoặc chương trình truyền hình đó nó có thể chứa những cái độc tố, như là nó khêu dậy, nó khơi dậy cái sự thèm khát của mình, nó khêu dậy cái sự giận dữ, cái bạo động ở trong con người của mình, thì đó là mình đang tiêu thụ những cái độc tố đó. Nó có ở trong xúc thực, nó cũng như là nó có ở trong đoàn thực. Đoàn thực là thức ăn vào miệng, thức ăn đi vào mắt, vào tai, nó cũng có độc tố. Có những cái chương trình mà truyền thanh radio đó, và những cái chương trình truyền hình mà có rất nhiều độc tố, và khi chúng ta nghe, chúng ta xem, thì chúng ta đưa độc tố vào trong tâm của chúng ta. Chương trình mà nó có cái độc tố của sự thèm khát, của cái sự hận thù, của cái sự sợ hãi, của cái sự ganh tị, và đó là những chất độc. Đức Thế Tôn nói rằng có nhiều chất độc mà chúng ta cần phải tránh tiêu thụ. Tham, sân, si gọi là tam độc, ba cái chất độc chính là thèm khát, hận thù và u mê. Thì những cái chương trình truyền hình, những cái chương trình truyền thanh, những cái cuốn tiểu thuyết, những cái bản nhạc giật gân, có thể là nó chứa đựng những cái độc tố như vậy. Và nếu chúng ta tiêu thụ trong đời sống hàng ngày, nghĩ rằng để giải trí, và chúng ta để cho con cháu chúng ta tiêu thụ hàng ngày, thì ta và con cháu chúng ta sẽ đưa vào tâm hồn mình qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân và qua ý những cái độc tố. Ngay những cái câu chuyện nó cũng có thể có độc tố. Tại vì cái người nói chuyện họ có thể nói ra những cái bực bội, những cái giận hờn, những cái thèm khát, những cái nghi ngờ của họ. Và sau khi chúng ta lắng nghe họ một giờ đồng hồ, thì chúng ta lãnh đủ tất cả những cái chất độc trong câu chuyện của họ. Khi chúng ta nghe một bài pháp thoại thì toàn là những cái chất bổ dưỡng cho tâm không ạ? Tại vì nghe bài pháp thoại thì mình thấy có chất liệu của từ bi, của trí tuệ, của lòng nhân ái, của niềm vui sống. Thì bài pháp thoại là rất là hiền, nó là thực phẩm rất là hiền, nó là loại xúc thực rất là hiền. Còn mình đọc một cuốn tiểu thuyết thì coi chừng cuốn tiểu thuyết không phải là bài pháp thoại. Thì trong cuốn tiểu thuyết đó có thể là có cái chất độc của sự đam mê, thèm khát, hận thù, bạo động, nghi kỵ, kỳ thị. Và vì vậy cho nên chúng ta phải chọn lọc những cái cuốn tiểu thuyết mà đọc. Và chúng ta phải chọn lọc những cuốn tiểu thuyết và những cái chương trình truyền hình cho các con nó xem và nó đọc. Nếu không thì chúng nó sẽ đưa vào trong tâm của chúng nó rất là nhiều độc tố. Thanh niên bây giờ họ tiêu thụ những cái chương trình truyền hình, những cái xúc thực ở trên mạng lưới internet rất là nhiều. Và có nhiều cái chương trình ở trên đó rất là có nhiều độc tố. Và trong phim ảnh và trong tiểu thuyết của người trẻ đọc có rất nhiều độc tố của sự thèm khát, của bạo động, của cảm thông. Và vì vậy cho nên các cháu sau 2 năm, 3 năm tiêu thụ những cái xúc thực như vậy, thì cái chất bạo động, chất sợ hãi, chất căm thù ở trong tâm của nó lớn lên. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng học trò 13, 12, 13, 14 tuổi đã cầm dao đâm nhau, chém nhau, và đôi khi đâm cả ông thầy. Chuyện đó đã xảy ra rất nhiều ở tại các nước Âu Châu, ở bên Mỹ, và tại Việt Nam cũng đã xảy ra nhiều rồi. Chúng ta biết rằng hôm 4 tháng 4 vừa rồi đó, tại trường nữ Trưng Vương đó, là các cháu nó cầm dao, cầm rửa, nó đâm chém nhau, nó gây án mạng. Thì cái điều đó chứng tỏ rằng chúng ta đã không có cẩn thận. Chúng ta tiêu thụ các sản phẩm truyền thanh, truyền hình, sách báo một cách bừa bãi, một cách không chánh niệm. và chúng ta để cho các cháu tiêu thụ những sản phẩm đó không có chánh niệm. Và vì vậy cho nên trong lòng của các cháu, trong tâm của các cháu, những cái hình ảnh của bạo động, của thèm khát, của sợ hãi, của căm thù nó quá nhiều. Và khi mà nó giận lên một cái, nó bất bình một cái, là nó tìm cách nó trả thù. Và vì vậy cho nên nó sử dụng dao, rửa, dùi, và nó giết nhau, nó thanh toán lẫn nhau. Điều này nó là một cái tiếng chuông chánh niệm, nó báo cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta tiếp tục tiêu thụ những cái loại xúc thực độc hại thì cái xã hội ngày mai sẽ đầy những cái tội phạm, những cái bạo động, những cái thèm khát. Và vì vậy cho nên những cái tệ hại như là mãi dâm, như là xì ke ma túy, như là tội phạm, như là sida, như là tham nhũng, nó sẽ đầy tràn trong xã hội. Và xã hội lúc đó không có lành mạnh nữa, tại vì con người không có lành mạnh. Và Đức Thế Tôn đã đưa ra một cái ví dụ như thế này. Có một con bò, nó bị bệnh ngoài da. Và cái bệnh ngoài da đó, nó ăn hết tất cả cái lớp da ngoài của con bò. Con bò nó giống như là không còn có cái lớp da để mà bảo vệ cho nó nữa. Và khi mà con bò nó nằm xuống một cái, dí xuống đất á, thì tất cả những cái loài vi khuẩn, những cái loài sâu bò nhỏ xíu ở trong sống trong đất, nó bay lên và nó bám vào thịt của con bò để nó hút máu. Và nếu mà đem con bò tới đứng gần một cái bức thành, bức tường xưa đó, thì những cái loài chúng sanh li ti nó sống ở trong những cái hốc đá, những hốc gạch đó, nó cũng bay ra và nó bám vào cái thân bò để nó hút máu. Và khi mà dắt con bò tới gần một cây cổ thụ thì những cái loài sinh vật li ti nó sống trong da cây, nó nghe cái mùi máu bò, nó bay ra, nó hút máu của con bò. Và khi mà dắt con bò xuống dưới nước thì cũng có những cái loài sinh vật nhỏ dưới nước, nó ngửi thấy mà mỏ, nó tới, nó bám vào thân bò và nó hút. Thì Đức Thế Tôn nói rằng nếu mình ăn uống, nếu mình tiêu thụ không có chánh niệm, mình tiêu thụ bằng con mắt, bằng lỗ tai, bằng lỗ mũi, bằng thân hình và bằng cái ý của mình mà không có chánh niệm, thì là sáu giác quan của mình có thể liên tục đưa vào những cái chất độc ở trong tâm của mình. Và khi mà những chất độc đó nó lớn rồi thì mình sẽ hành xử như những con vật, những con thú vật. Mình sẽ không còn từ bi nữa, mình sẽ có quá nhiều bạo động, quá nhiều căm thù, quá nhiều thèm khát. Và mình hành xử như một con thú chứ không phải là con người, tại con người luôn luôn có lòng từ bi, ít nhiều cũng có lòng từ bi. Và vì vậy cho nên cái chuyện tiêu thụ những sản phẩm gọi là văn hóa, nó thuộc về phạm vi xúc thực, xúc chạm bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng thân và bằng ý. Vì vậy cho nên trong gia đình phải có một cái chính sách về tiêu thụ. Đứng về phương diện đoàn thực, những thức mình ăn vào miệng phải có một chính sách đàng hoàng. Và đứng về phương diện xúc thực, những cái sản phẩm sách báo, vô tuyến truyền thanh, vô tuyến truyền hình, âm nhạc và những câu chuyện mình nói với nhau hàng ngày, mình cũng phải cẩn thận lắm. Tại vì tất cả những cái đó đều có thể có những cái độc tố rất là nguy hại cho mình và cho các cháu. Nếu quý vị đọc sách Đường Xưa Mây Trắng thì không sao hết. Tại đọc sách Đường Xưa Mây Trắng, Đường Xưa Mây Trắng là đời của Đức Thế Tôn, trong đó toàn là những cái chất liệu từ bi, hỷ xả, sáng, đẹp, hiền thôi, thì không sao. Thì quý vị sẽ tiếp nhận được những cái thức ăn xúc thực rất là lành mạnh. Nhưng mà nếu quý vị coi những cái chương trình truyền hình, trong đó người ta bắn nhau, người ta giết nhau, người ta đưa ra những hình ảnh của sự đam mê thèm khát, thì những cái độc tố đó nó thấm vào quý vị và nó thấm vào các cháu, đó là rất là nguy hiểm. Và tôi nghĩ rằng các nhà giáo dục là phải làm việc sát cánh với các bậc phụ huynh, để giúp cho con cháu tiêu thụ những cái sản phẩm văn hóa một cách có chánh niệm. Và nhà nước cũng phải cấm nhập cảng, quốc hội phải ra những cái đạo luật cấm nhập cảng những cái phim ảnh, những cái sách báo nó có quá nhiều độc tố, là để bảo vệ cho mình và cho con em của mình. Và nhà nước cũng phải vậy, cũng phải coi chừng những cái phim ảnh độc hại, những cái sách báo độc hại, những cái âm nhạc độc hại, đừng có cho du nhập vào trong nước. Và mình phải bảo vệ cái dân chúng của mình, và nhất là mình phải bảo vệ cái tuổi trẻ của mình. Tại vì theo tôi thấy, tuổi trẻ của mình bây giờ bắt đầu bạo động, đầy tham khát, rất là nguy hiểm. Và vì vậy cho nên có những cái tệ hại nó xảy ra trong thôn xóm, ở trong khu phố, ở trong xã. Và khi mình có chánh niệm rồi á, mình tiêu thụ có chánh niệm rồi, thì giống như mình là con bò mà có cái da bò nó dày, nó bảo hộ cho con bò. Là chánh niệm là cái phương pháp của Phật dạy, là khi mà mình ăn uống và mình tiêu thụ các sản phẩm văn hóa thì mình phải có chánh niệm, mình phải hỏi câu hỏi là tiêu thụ những cái này nó có đem độc tố vào trong con người của mình hay không. Nếu có thì mình không ăn, nếu có thì mình đừng có coi, đừng có nghe, đừng có va chạm. Cái đó gọi là chánh niệm. Chánh niệm tức là sự bảo hộ thân tâm bằng cách tiêu thụ một cách có ý tứ. Và khi mà mình đã biết thực tập ăn uống và tiêu thụ những sản phẩm văn hóa có chánh niệm rồi, thì giống như là mình có bò mạnh khỏe, mình có một lớp da rất là dày để mà bảo hộ cho mình. Còn nếu mình không có thực tập chánh niệm thì mình giống như một con bò không còn cái lớp da ngoài nữa, và sẽ bị tấn công bốn phía bởi những cái độc tố. Thành ra hình ảnh con bò mà không có da là một hình ảnh rất là sống động, nó làm cho mình kinh hãi. Mình phải bắt đầu thực tập trong cái sự tiêu thụ. Tại vì mình đi ra siêu thị, mình ra ngoài siêu thị thì mình thấy có nhiều đồ, nhiều thứ hấp dẫn lắm. Mà nếu mình không có chánh niệm thì mình sẽ mua về, mình sẽ đem về nhà những cái thứ độc hại, là nguy cho mình và nguy cho các em của mình, nguy cho các cao con của mình rất là nhiều. Và vì vậy cho nên phụ huynh đừng có coi thường, và các nhà giáo dục, các thầy giáo cô giáo phải coi chừng. Tại các thầy giáo cô giáo cũng là một thứ phụ huynh, và phụ huynh của các cháu và thầy giáo cũng vậy, phải liên kết với nhau để mà bảo vệ tuổi trẻ. Ở bên Mỹ, ở bên Âu Châu, tôi đã có cơ hội nói chuyện với các nhà luật học, với những vị dân biểu quốc hội, về cái vấn đề làm thế nào để cấm, đừng cho người ta sản xuất những cái phim ảnh độc hại, đầy thèm khát, đầy hận thù, đầy bạo động. Thì các vị dân biểu đó họ cũng thấy được cái nguy cơ. Nhưng mà họ nói rằng trong cái xứ tự do mà cấm người ta thì sợ bị phản ứng, cho nên họ rất là cẩn thận. Tại vì có rất nhiều người họ làm giàu nhờ cái sự sản xuất ra những cái phim ảnh độc hại như vậy. Họ trở thành tỷ phú là nhờ họ sản xuất ra những cái phim độc hại như vậy. Và những người tiêu thụ lãnh đủ hết, nhưng mà những người sản xuất phim thì lại làm giàu. và họ nhân danh tự do để họ sản xuất ra những cái sản phẩm văn hóa độc hại, phim ảnh, sách báo, âm nhạc. Thì tôi có nói rằng cái tự do đó không phải là tự do. Tự do đó là một cái sự lợi dụng. Tự do đó là thiếu cái tinh thần trách nhiệm. Tại mình nếu mình có tinh thần trách nhiệm, mình biết rằng con em của mình đang tiêu thụ những cái độc tố và càng ngày nó càng bạo động, thì mình không có nỡ làm như vậy. Mình chỉ biết làm giàu thôi, mình không có cái tinh thần trách nhiệm. Và vì vậy cho nên cái đó là cái quan điểm rất là sai lầm về tự do. Tại tự do theo đúng nghĩa của nó là phải đi theo với cái tinh thần trách nhiệm. Thì trong cái buổi nói chuyện, trong buổi khóa tu mà chúng tôi tổ chức cho các nhà điện ảnh Hoa Kỳ ở Hollywood, thì tôi có đưa vấn đề này ra, nói các vị phải cẩn thận lắm mới được. Nếu các vị sản xuất ra những cái phim đầy những cái chất độc hại đó là quý vị làm hại cái nước của quý vị và làm hại các nước khác. Quý vị làm hại con cháu của quý vị và quý vị làm hại con cháu của những người khác ở trong nước. Và tôi có nói điều này. Tôi nói là nước Mỹ ở bên bờ phía đông thì có một tượng thần tự do đang cầm cái đuốc giơ cao lên. Nhưng mà tự do phải là tự do có trách nhiệm. Thành ra tôi đề nghị các nghệ sĩ, các nhà điêu khắc gia bên Mỹ tạo thêm một cái tượng nữa để đặt về bên bờ biển phía Tây, gọi là tượng thần trách nhiệm. Một bên là tượng thần tự do và một bên là tượng thần trách nhiệm. Thì trong cái khóa tu đó có một ông kiến trúc sư đang ngồi trong đại chúng. Và sau khi tôi thuyết pháp xong rồi, thì ông kiến trúc sư, ông lên, ông phát nguyện là bạch thầy, con sẽ làm đồ án của một tượng thần trách nhiệm. Và con sẽ đứng ra lãnh trách nhiệm, thực hiện cái tượng thần trách nhiệm để có thể dựng lên trên bờ biển phía Tây Hoa Kỳ. Ông có phát nguyện như vậy, không biết ông có làm được hay không. Mong cho ông thành công. Khoa học kỹ thuật càng ngày càng tiến bộ. Và người ta càng ngày càng chế tạo ra những cái chương trình, những cái sản phẩm để cho tuổi trẻ tiêu thụ ngay ở trên mạng lưới Internet. Người ta cũng cung cấp nhiều cái sản phẩm đầy độc tố. Và nếu mình để cho tuổi trẻ tự do lên Internet một mình thì các cháu sẽ vướng vào rất là nhiều độc tố ở trong đó. Tuy nhiên ở trên Internet nó có những cái chương trình rất là hay ho, rất là thánh thiện. Tại vì chính Lặng Mai cũng để lên trên mạng tất cả những bài pháp thoại của mình. Và nếu mà biết cách thì có thể lên mạng lưới để lấy những bài pháp thoại rất là hay mà nghe. Nhưng mà nếu không có biết cách, nếu không mà biết thực tập chánh niệm thì lên trên mạng sẽ kéo xuống, sẽ tiếp xúc với rất là nhiều những cái chương trình vô cùng độc hại. Cái điều đó các bậc phụ huynh và các thầy giáo, các cô giáo phải đặc biệt lưu tâm. Tại vì Đức Thế Tôn có dặn đó là xúc thực, đó là loại thực phẩm thứ hai. Nếu không có chánh niệm thì nó sẽ độc hại vô cùng. Và hình ảnh của con bò không còn da nữa, đó là hình ảnh con người không có thực tập chánh niệm trong khi tiêu thụ. Loại thực phẩm thứ ba mà Đức Thế Tôn nhắc tới là tư niệm thực, tức là cái ước muốn thâm sâu nhất của mỗi người, đó là một loại thực phẩm. Mỗi người có một ước muốn rất là thâm sâu, và ước muốn đó có thể là rất tốt, và ước muốn đó có thể là rất xấu. Và cái hạnh phúc của mình là tùy thuộc vào cái chất liệu, cái bản chất của cái ước muốn đó. Ví dụ ngày xưa Siddhartha, Thái tử Tất Đạt Đa mà đi tu đó, thì phải có một ước muốn rất là sâu xa mới có thể bỏ được ngai vàng, bỏ được gia đình mà đi xuất gia. Ước muốn đó là ước muốn tu tập để thành đạo, để giải thoát, để giúp được nhiều người. Thì ý muốn đó của Siddhartha rất là sâu sắc và vững chãi, không có ai lay chuyển được. Thì đó là tư niệm thực của Siddhartha, của Tất Đạt Đa. Nhưng mà nếu cái ý muốn của chúng ta là để thỏa mãn cái tham vọng về quyền hành, về sắc dục, về danh vọng, về tiền tài, thì cái ước muốn đó là một cái tư niệm thực có thể đưa mình tới hầm hố của sự khổ đau. Nếu chúng ta có cái tư niệm thực mà không có lành mạnh, thì cái tư niệm thực đó, cái ước muốn không lành mạnh đó, nó sẽ kéo chúng ta về cái phía hư hoại của thân tâm. Chúng ta biết rằng có những người đi tìm danh vọng, đi tìm sắc dục, đi tìm uy quyền, và nghĩ rằng những cái đó nó đem lại hạnh phúc. Thì chúng ta nhìn xung quanh, chúng ta thấy có rất nhiều người đau khổ trên con đường đi tìm hạnh phúc theo cái kiểu đó: sắc dục, danh vọng, uy quyền và tiền bạc. Trái lại, nhìn quanh chúng ta thấy có những người không có uy quyền, không có tiền bạc nhiều, không có uy quyền nhiều, không có danh lợi nhiều, không có danh vọng nhiều, nhưng mà những người đó sống rất là hạnh phúc. Đức Thích Ca có uy quyền gì đâu, Ngài đã từ bỏ cái vương vị, cái ngôi vua. Đức Thích Ca có sắc dục gì đâu, Ngài đã thành một ông thầy tu rồi. Ấy vậy mà Đức Thích Ca là một người rất có hạnh phúc. Các thầy và các sư cô đi theo Ngài, họ cũng buông bỏ hết tất cả bốn cái thứ đó: danh vọng, quyền hành, sắc dục, tiền bạc. Vậy mà họ có rất nhiều hạnh phúc. Ngày xưa có một thầy tên là thầy Bandya, cũng người trong hoàng tộc Thích Ca. Và trước khi thầy đi tu, thầy đã làm thống đốc của một cái tiểu bang ở miền Bắc nước Ca Tỳ La Vệ. Và thầy đi đâu cũng có những cái toán lính theo hầu. Trong nhà thầy có rất là nhiều tiền bạc châu báu, và thầy ở vào cái địa vị rất là cao, có uy quyền. Hô một tiếng thì bao nhiêu lính, bao nhiêu người hầu đi tới. Và sau khi thầy đi tu rồi, thì thầy bỏ hết. Có một hôm đó thầy ngồi thiền ở trong rừng với một số các thầy khác, và thầy cảm thấy khỏe quá trời. Cho nên thầy nói: hạnh phúc của ta, ôi hạnh phúc của ta. Thì trong tâm của thầy, thầy thấy rất là nhẹ nhàng, thầy thấy rất là thanh thoát, thầy thấy rất là hạnh phúc. Là tại vì bây giờ thầy sống đời sống người xuất gia, tuy là không có tiền bạc, không có quyền uy, không có sắc dục, nhưng mà thầy rất là hạnh phúc. Cho nên thầy rất là hạnh phúc, và thầy không có kềm nổi, thầy nói: ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc, ba lần như vậy. Thì có một cái thầy ngồi một bên hiểu lầm, nói chắc cái ông này, ông đang tiếc nuối cái cuộc sống của một vị thống đốc. Ông đi tu rồi, ông không còn tiền bạc nữa, ông có quyền hành nữa, ông còn sắc dục nữa, cho nên ông tiếc nuối. Thì bữa sáng đó ông thầy này mới lên mét Đức Thế Tôn, để Đức Thế Tôn la cái ông thầy kia. Thì Đức Thế Tôn biết rõ thầy Ba Gia là một người tu hành rất đàng hoàng, nhưng mà nghe báo cáo như vậy thì Đức Thế Tôn cũng cho gọi thầy Ba Gia tới. Và trước mặt một số đông các thầy, Đức Thế Tôn hỏi thầy Ba Gia, có phải là đêm hôm qua vào lúc 2 giờ sáng trong khi ngồi thiền, thầy có thốt lên 3 lần cái câu ôi hạnh phúc của ta, ôi hạnh phúc, có phải như vậy không? Thì thầy Ba Gia nói dạ có, là hồi hôm con ngồi thiền quả thật là con đã 3 lần thốt lên cái câu đó, ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc. Thì Đức Thế Tôn nói, thầy cắt nghĩa đi, tại sao mà trong khi ngồi thiền mà thầy lại nói như vậy? Thì thầy Ba Gia nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, ngày xưa con là thống đốc của một cái tỉnh lớn, một cái tiểu bang lớn, mà trong tay con có rất là nhiều quyền hành, bao nhiêu là lính tráng, bao nhiêu là cần sự. Vậy mà con đêm ngày nơm nớp lo sợ, con nơm nớp lo sợ người ta lọt vào trong dinh của con và ám sát con và cướp hết tất cả những tiền bạc của con đang giữ trong kho. Con ăn không ngon, con ngủ cũng không ngon, trong khi đó con có rất nhiều quyền hành, rất nhiều tiền bạc, rất nhiều danh vọng. Còn bây giờ đây con xuất gia rồi, con không còn một đồng xu, con không có giữ một đồng xu, con không có danh vọng gì hết, con không có lính tráng gì hết, con ngồi một mình ở trong rừng thôi mà con thấy hạnh phúc quá chừng, hạnh phúc quá chừng. Và con nổi hứng lên, con mới nói ôi là hạnh phúc, ôi là hạnh phúc. Thì bạch Đức Thế Tôn, nếu mà trong đêm mà con có làm kinh động, giật mình những cái anh huynh đệ khác thì con xin lỗi. Đức Thế Tôn cười, ta đã biết như vậy rồi, ta hỏi để cho thầy nói lên cho các thầy khác biết, tại vì có thầy nghĩ rằng thầy tiếc nuối cái danh vọng, cái quyền hành, cái tiền bạc mà ngày xưa thầy đã có, trong khi thầy trong thời gian mà thầy còn làm thống đốc cái tiểu bang kia. Và nếu chúng ta quan sát thì chúng ta thấy có nhiều người sống đơn giản, không có tiền bạc nhiều, không có danh vọng nhiều, không có sắc dục gì hết, vậy mà họ rất là thảnh thơi, rất là an lạc. Chính ngay các thầy, các sư cô của mình cũng vậy. Họ đâu có, các thầy, các sư cô đây có, đâu có ai có trương mục ở trong một cái ngân hàng đâu. Tất cả các thầy, các sư cô lần mai, sư chú lần mai đều không ai có trương mục trong ngân hàng hết. Không có ai có xe hơi riêng hay là xe mô tô riêng hết. Vậy mà cả ngày họ cứ cười hoài. Họ hạnh phúc là tại vì họ có tình huynh đệ. Và trong khi tu học á, thì họ giúp được rất nhiều người thiền sinh tới, để những người đó cũng có thể tháo gỡ được những cái khó khăn, những cái khổ đau, những cái bức xúc của họ. Và vì vậy cho nên không có giàu sang, không có sắc dục, không có danh vọng, mà mình vẫn có thể có hạnh phúc rất là lớn. Và vì vậy cho nên cái loại thực phẩm thứ ba là cái ước muốn, ước muốn sâu sắc của mình. Nếu mà ước muốn sâu sắc đó là danh vọng, uy quyền, sắc dục, thì mình sẽ bị áp dẫn tới những cái cảnh khổ đau. Còn nếu mà cái ước muốn sâu sắc của mình là thương người, giúp người, bảo vệ cho sinh môi, bảo vệ cho môi trường và giúp cho những người trẻ, thì những cái ước muốn sâu sắc đó nó rất là tốt, rất tốt, và nó đưa mình tới cái địa chỉ của hạnh phúc. Thì Đức Thế Tôn mới đưa ra một cái ví dụ, là nói là có một chàng thanh niên rất là yêu đời, nhưng mà bị hai cái anh chàng lực sĩ tới lôi đi, kéo sành sạch lôi đi tới gần một cái đám cháy. Và hai người lực sĩ đó đang muốn ôm anh chàng thanh niên này liệng vào trong đám cháy để anh ta chết cháy, trong khi anh chàng rất là muốn sống. Thì Đức Thế Tôn nói rằng, khi mà mình có một cái tư niệm thực tức là một cái ước muốn sâu sắc mà nó không có lành mạnh đó, thì mình đang bị cái tư niệm thực đó hấp dẫn mình đi như là hành trạng lịch sử này vậy. Thế nào mình cũng đi tới cái cõi chết, cái cõi tàn phá thân tâm. Và vì vậy cho nên đừng có bao giờ để cho cái tư niệm thực độc hại kia nó kéo mình tới cái nẻo khổ đau. Và mình phải xét lại coi thử cái ước muốn sâu sắc của mình là ước muốn gì. Nếu mình đi tìm danh vọng, bằng cấp, địa vị trong xã hội, mình cho cái đó là hạnh phúc, là mình đang đi theo, mà đang bị kéo theo, bị hai anh chàng lực sĩ đó kéo theo và ngọ chết. Nếu mà mình thấy rằng mình không có đi tìm tiền tài, danh vọng, quyền lực và sắc dục, mà mình chỉ muốn thương người giúp đời, thì đó là mình đang có một tư niệm thực rất là lành mạnh. Thì mỗi người trong chúng ta phải tự vấn, coi thử cái ước muốn sâu sắc nhất của mình là ước muốn gì. Và nếu ước muốn đó nó đồng một bản chất với ước muốn của Siddhartha, thì đó là ước muốn rất là tốt, tư niệm thực rất là tốt. Còn nếu mình sống là để trả thù, để gây khổ đau cho người, thì cái đó là một tư niệm thực rất là xấu. Tại vì có những người chỉ muốn sống để trả thù thôi, để gây đau khổ, tàn hại cho người khác thôi, thì đó là tư niệm thực rất là xấu. Cái loại thực phẩm thứ tư mà Đức Thế Tôn nói tới là thức thực. Thức tức là cái tâm thức của mình. Và tâm thức đây tức là tâm thức cộng đồng. Thường thường á, những người xì ke ma túy, thường thường họ tìm tới với nhau. Những người mà ưa văn chương á, thì hay tìm tới với nhau. Những người mà ưa nhạc á, thì hay tìm tới với nhau. Tại vì họ có cái tâm giống nhau, cộng đồng. Những người mà ưa cờ bạc á, thì là hay quy tụ với nhau. Những người ưa hút sách á, thì hay tìm tới với nhau. Những người mà ưa nói chuyện ngồi lê đôi mắt á, thì tìm tới với nhau. Còn những người mà muốn tu học á, thì là ưa tới với nhau như là quý vị đó. Thì khi mình ở chung với một cái nhóm người mà có cái tâm thức xấu thì mình sớm muộn gì cũng bị kéo theo họ. Ví dụ như mình người chưa có, mình là một chàng thanh niên, một cô thiếu nữ chưa có sa vào cái vòng ma túy, mình đang còn lành mạnh. Nhưng mà nếu mình sống chung với một đám thanh niên thiếu nữ mà đã vướng vào vòng ma túy rồi, thì thế nào một ngày mai mình cũng sẽ kéo theo. Cái đó gọi là thức thực, tức là tâm lý cộng đồng. Nó rất là dễ sợ. Nếu mình là người không có ham mê cờ bạc, mà mình sống chung với những người ngày nào cũng chỉ nghĩ tới cờ bạc thôi, thì mình sống chung với người đó một tháng, hai tháng, sáu tháng, thế nào mình cũng bị kéo theo thôi. Cái đó gọi là thức thực. Cho nên mình phải chọn cái môi trường mình sống, một cái môi trường lành mạnh. Có những người họ muốn đi tới cái nẻo lành mạnh, cái nẻo sống lành mạnh. Những cái nhóm người mà có căm thù, có giận hờn nhiều mà mình sống chung với họ, mai mốt mình sẽ cũng có căm thù và giận hờn nhiều. Những người mà muốn tu, muốn làm lợi cho đời, muốn giúp người, muốn làm việc từ thiện, thì mình sống chung với họ, mai mốt mình cũng sẽ bị ảnh hưởng, được ảnh hưởng cái đó. Rồi mình cũng sẽ tìm cách giúp đời, giúp người. Những người mà muốn học kinh, thực tập chánh niệm mà mình sống chung với những người đó, thì mai mốt mình cũng sẽ thích đọc kinh, mình cũng sẽ thực tập chánh niệm. Và vì vậy cho nên mình phải chọn cái môi trường tốt mà ở, và cái môi trường mà xấu thì nên tránh. Ngày xưa ông Mạnh Tử là một nhà triết học nổi tiếng của Trung Hoa. Và hồi ông còn nhỏ thì mẹ ông đã, sau khi cha ông chết rồi đó, thì đưa ông tới sống ở một cái khu phố nghèo và thất học. Hồi đó ông còn nhỏ xíu, mới có 4-5 tuổi. Thì trong khu phố đó nó có một cái lò heo, nó có cái sòng cờ bạc và không có trường học. Và vì vậy cho nên cậu bé Mạnh Tử cả ngày chơi lêu lổng với những cái đứa bé thất học đó, ăn mặc rách rưới, lem luốc, mũi chảy lò thò, không có đi học và cứ nghe tiếng mổ heo và cả ngày cứ chơi cái trò mổ heo, tức là lấy cái củ khoai rồi giả làm con heo rồi mổ cái củ khoai ra rồi kêu éc éc với nhau đó. Thì có một bữa đó mẹ bà Mạnh Tử đang dệt vải thì bà thấy con trai của bà về mà áo quần rách nát hết, nó vừa mới đánh lộn với mấy đứa khác ở trong xóm, mũi nó chảy lò thò và nó nói lóng, nó nói cái giọng du côn. Thì lúc đó bà giận quá đi, bà nói cha của nó chết rồi mà mình muốn nuôi nó để thành một nhân tài, mà nếu mà nó hư như vậy thì tất cả công phu dệt vải của mình là để làm gì? Dệt vải suốt ngày là để mà nuôi con, mà bây giờ con nó như vậy thì dệt vải để làm gì? Bà tính lấy cái dao, bà cắt cái khung cửa đi. Nhưng mà rồi bà mới muốn đứng dậy rút cái roi đánh nó. Nhưng mà bà kìm lại kịp thời, bà nói rằng tại vì mình hà tiện, cho nên mình mới dọn về cái khu phố này. Cái khu phố này là khu phố không có văn hóa. Khu phố này nó có những cái tội phạm, nó có đĩ điếm, nó có lò heo, nó không có trường học, nó toàn là những cái gia đình không có con đi học trường đàng hoàng. Và vì vậy cho nên bà không có đánh ông Mạnh Tử, không có đánh con trai. Bà nghĩ rằng một phần là lỗi của mình đã chọn cái môi trường xấu này, thành ra con nó bắt chước những đứa khác là chuyện dĩ nhiên. Cho nên đêm đó bà thức khuya để bà dệt vải thêm. Và bà quyết chí sau khi có một số tiền tạm đủ rồi thì bà mới di cư tới một cái khu phố khác. Khu phố này con nít nó ăn mặc rất là tươm tất đàng hoàng, nó đi học đàng hoàng, không có lò heo, không có sòng cờ bạc. Và sau khi mà di cư tới cái khu phố lành rồi đó thì bà mới an tâm. Thì quả nhiên là mấy tháng sau Mạnh Tử trở thành một cậu bé rất là ngoan ngoãn. Đó là một cái ví dụ của thức thực. Nếu chúng ta để con cháu chúng ta sống chung với những bạn bè xấu, nó có khuynh hướng băng đảng, nó có khuynh hướng ma túy, nó có khuynh hướng độc bạo động, thì sau này nó sẽ như vậy và chính ta cũng sẽ như vậy. Và vì vậy cho nên phải cẩn thận về cái loại thực phẩm thứ tư này gọi là thức thực. Mình phải thức tỉnh, mình nói rằng không thể nào ở đây thêm một ngày nữa, mình phải dời đi chỗ khác, mình phải chọn một cái môi trường lành mạnh thích hợp cho mình và cho các cháu của mình. Thì cái kinh này Đức Thế Tôn dạy cách đây 2600 năm mà bây giờ đem ra đọc thì thấy nó rất là phù hợp với cái tình trạng của xã hội hiện thời của chúng ta. Và có một cái giáo sư dạy ở trường đại học Harvard, một cái trường đại học nổi tiếng bên Mỹ, bà ta nghe được cái kinh này và bà ta rất là muốn tôi gửi cho bà ta một cái bản dịch của kinh này. Tại vì bà đang là giáo sư ở trong một cái phân khoa gọi là dinh dưỡng học, tức là lo về thực phẩm. Nhưng mà trong cái phân khoa dinh dưỡng đó họ chỉ lo về đoàn thực nhiều hơn là xúc thực, hoặc là tư niệm thực, hoặc là thức thực. Thì tôi đã gửi cái nguyên văn bằng chữ Nho cho bà rồi, không biết bà có đọc được hay không. Và tôi cũng có dịch, gửi bản dịch tiếng Anh cho bà rồi. Thưa đại chúng, thưa quý vị, là trong khi mà khoa học kỹ thuật nó phát triển, trong khi nước nhà đang đi trên con đường hiện đại hóa và công nghiệp hóa, thì chắc chắn là những cái tệ lậu của xã hội như là bạo động, tội phạm, ma túy, mại dâm, tham nhũng, băng đảng, nó sẽ tiếp tục nó lớn lên. Và nếu chúng ta không có tu, nếu các thầy, các sư cô không có tăng cường sự giáo dục, nếu chúng ta không có tổ chức lại đời sống gia đình, nếu mà vợ chồng không có hòa thuận với nhau, nếu mà cha con không có truyền thống được với nhau, thì con cháu nó sẽ chán cái môi trường gia đình, nó sẽ cảm thấy không có hạnh phúc ở trong gia đình, và nó sẽ đi ra ngoài để tìm cho khuây khỏa, giải trí, và nó sẽ sa vào hầm hố của ma túy, của băng đảng, của bạo động, của tội phạm, rất là nguy hiểm. Cho nên đây là lúc mà mình phải tổ chức lại cái gia đình, mình phải chăm sóc cho nhau, mình phải làm sao cho hai cha con họ nói chuyện lại được với nhau, thương nhau, hiểu nhau. Mình phải làm cho hai vợ chồng hiểu được nhau, thương được nhau, và phải đem lại hạnh phúc cho gia đình. Nếu không thì tuổi trẻ sẽ không có tin vào hạnh phúc của gia đình, rồi phải đi tìm cái hạnh phúc ở bên ngoài, rồi sẽ sa vào những cái hầm hố đó. Ngày mai chúng ta sẽ đi khất thực, các thầy và các sư cô sẽ có mặt tại chùa Tổ Đình Long Khánh lúc 7:30, và các thầy các sư cô sẽ bắt đầu đi ra cổng lúc 8:00, ôm bình bát và đi những bước thẫn thờ. Thì xin quý vị nếu có thể được thì tối nay về chuẩn bị, và ngày mai chúng ta sẽ mặc áo chính tề, chúng ta sẽ đem các cháu đi và chúng ta sẽ tham dự vào buổi cố Phật khất thực. Còn tối mai vào lúc 6:30 thì chúng ta sẽ có một cái bài pháp thoại khác với nhan đề là tuổi trẻ, tình yêu và lý tưởng, chúng ta nên khuyến khích người trẻ đi tới nghe.